Thì Thiền sư Vĩnh Minh Duyên Thọ, Ngài có dẫn lời của Hòa Thượng Linh Biện nói rằng nhất tâm bất tư nghì, tức là cái chỗ nhất tâm mà không thể nghĩ bàn đó đó, cái diệu nghĩa nó không có tướng cố định, nghe không? Nó ứng với thời mà nó vận dụng không có thể định chấp, tức là chấp một cách cố định đó. Trong kinh có nói rằng tất cả hiền thánh đều từ pháp vô vi mà có sai biệt, tức là kinh Kim Cang nói đó. Thì cái dụng có sai biệt tùy chỗ mà đặt tên, rốt ráo nhưng mà cũng chẳng lìa nơi tự tâm, không? Tức là cái dụng tuy có sai biệt rồi đó, nhưng mà rốt ráo thì cũng chẳng lìa nơi tự tâm. Tâm này có thể phá hoại tất cả, cũng có thể tạo thành tất cả. Không, nó có thể phá hoại tất cả, nó cũng có thể tạo thành tất cả. Nào, cho nên nó nói là tất cả pháp đều là Phật pháp. Không, tâm nó làm trời, tâm làm người, rồi tâm làm quỷ thần, súc sanh, địa ngục, thiện ác đều do tâm hết. Nó làm đủ hết, cái gì cũng nói hết. Vậy muốn sinh cũng được, mà muốn chẳng sinh cũng được, tức là nghĩa vô ngại. Rồi quý vị thấy nó vi diệu vậy đó, thấy không? Nó phá hoại tất cả cũng được, mà nó làm thành tất cả cũng được, thấy không? Rồi nó muốn sinh cũng được, mà muốn chẳng sinh cũng được, thấy không? Đó. Tức là tu tập, thấy không? Tu tập đến chứng vô sinh, đó, phải không? Đó. Còn bây giờ thì cho nó sinh, phải không? Đó, thành ra muốn sinh cũng được, mà muốn chẳng sinh cũng được. Đó. Như thấy không? Thì quý vị thấy ngoài đời có gì hơn nó không? Đó. Ngoài đời có khi thì có cái là muốn sinh được, nhưng muốn chẳng sinh không được. Phải không? Đó. Đó. Còn cái này nó là đủ hết. Đó. Thì mới cho thấy rằng nó vi diệu vậy đó. Nghĩa là bởi vì tâm nó là gốc của tất cả. Không? Nó rất là vi diệu vậy đó. Mà lại không biết. À, như vậy thì lại đi đọc cái gì đâu đâu. Không? Đó. Cho nên đó là cái gọi là đọc vào ngọn đó. Cho nên còn ở đây, nếu mình khéo đọc vào trong đây á, là mình thấu tất cả, biết bao nhiêu việc chưa từng hiểu biết, tức là những điều mà chưa từng biết đó, đọc ra đây là mình phát ra biết hết, thì vậy sao lại bỏ qua nó uổng vậy? Cho nên đó là cái điều mà muốn nhắc. Cho nên có một lần Mã Tổ ngài sai thiền sư Phục Ngu đó mang thư sang cho quốc sư Huệ Trung, rồi quốc sư mới hỏi gần đây thì Mã Tổ chỉ dạy đầu chúng như thế nào, thì Phục Ngu này phải đáp là nó ngài dạy là tức tâm tức Phật, ha, tức là Phật cũng ngay tâm thôi, chứ không đâu khác. Thì ngài quốc sư mới hỏi đó là cái lời nói gì, ha, rồi ngưng một giây lâu thì quốc sư mới hỏi lại, vậy ngoài cái đó ra thì lại còn có cái gì để dạy chúng, ha? Thì ngài Phục Ngôn ngài nói là ngài dạy là chẳng phải tâm chẳng phải Phật, hoặc là nói là chẳng phải tâm chẳng phải Phật chẳng phải vật, ha? Thì quốc sư bảo thì cũng tạm được. Rồi thì ngài Phục Ngu mà hỏi lại, thì Mã Đại Sư thì như thế đó đó, còn chẳng biết dạo này thì Hòa Thượng dạy chúng như thế nào. Thì quốc sư Huệ Trung mới đáp bằng hai câu kệ là tam điểm như lưu thủy, khúc tợ ngải hòa liêm, tức là ba chấm như nước chảy, uống công tợ lưỡi liềm. Tức là gì? Tức là chữ tâm thôi. Ba một chấm nè, trên đây chấm, trên đó chấm, cho nên gọi là ba chấm như dòng nước chảy. Còn uống công tợ lưỡi liềm đó là chữ tâm. Vậy tức là quốc sư Huệ Trung ngài chỉ chữ tâm nói. Rồi quý vị thấy không? Vậy tức là hai bậc gọi là hai bậc đại tông sư trong thiền tông đó một thời đó, mà các ngài cũng chỉ dạy là một chữ tâm thôi chứ không gì khác. Quý vị thấy không? Vậy thì đọc kỹ cái tâm này đó để sáng tỏ được nó đó, thì sẽ rõ thấu được các pháp à, thấy không? Đó, các ngài chỉ rõ, bởi vì có câu gọi là tâm sanh thì các pháp sanh, tâm diệt thì các pháp diệt, phải không? Đó, nó là gốc của tất cả pháp. À, cho nên nếu mà mình đạt được gốc thì sao? Đạt được gốc thì những cái ngọn ngành nó tự nó theo thôi, phải không? Còn mình cứ lo ở trên ngọn không bỏ gốc này thì ngọn thì tìm hoài không hết được, phải không? Vì thế cái cây không? lên cái mình cưới trên ngọn đó không, mình bước qua ngọn này thì bên kia bỏ bên kia, qua lại cứ bước qua bên kia thì mất ngọn bên đây, thành ra tìm hoài là không có hết được, còn chỉ ngay chỗ gốc này thì đủ hết. Phải không? Mà tâm là gốc của tất cả. Bởi vì tất cả pháp thì cũng đều từ tâm mà lập ra thôi chứ gì nữa, phải không? Phật dạy bao nhiêu pháp là cũng vì chúng sanh có nhiều thứ tâm quá, cũng từ tâm chúng sanh mà có lập thôi. Mà sở dĩ có lập đó thì cũng từ tâm mà Ngài lập, phải không? Chứ đâu có thể rời ngoài tâm mà lập được. Cho nên gọi là học Phật á, thì càng phải sáng tỏ trở lại cái tự tâm này, đó là cái điều quan trọng hơn cả. Tâm mà chưa sáng á, thì có nghĩa là sao? Tức là học Phật mà tâm chưa sáng thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là còn có rất nhiều cái phản trống lớn ở trên đường học đạo. Phải không? Học mà tâm chưa sáng thì trong đó là còn rất nhiều phản trống. Cho nên cũng chính thiền vị thiền sư Thái Lan này, Ngài có lần Ngài cũng bảo là hãy tìm giáo pháp ngay trong tâm của bạn để thấy rõ cái gì đúng, cái gì sai, cái gì quân bình và cái gì không quân bình. Đó. Tìm giáo pháp ngay trong tâm bạn là có đủ. Phải không? Nghĩa là mình đọc kỹ cái tâm của chính mình đó thì sẽ sáng tỏa giáo pháp của Phật dạy. Phải không? Nghĩa là cái chân lý nó sẽ hiện ra trước thôi, không phải tìm đâu xa hết. Nghĩa là đọc trong cái quyển sách tâm này đó, không thì sẽ đủ hết. Còn mình đọc trong quyển sách này, quyển sách nọ mà thiếu đọc trong cái tâm của chính mình đó thì chưa phải thật thấy được giáo pháp. Không? Đó là cái điều mà cảnh tỉnh lớn cho người học đó. Không? Tức là giáo pháp, không? Mà muốn thấy rõ đầy đủ đó, là phải đọc cái tâm của mình đó. Rõ tâm được mình mới thấy được hết giáo pháp chân thật. Còn đọc quyển sách này, quyển sách kia, đọc bao nhiêu đi nữa cũng không thấy hết được giáo pháp. Bởi vì giáo pháp chân thật nó đâu có nằm ở ngoài đó. Đó là gọi là thuộc về chữ nghĩa thôi. Không? Cho nên gọi là chân giáo pháp thì nó nằm ở ngay trong tâm của người, chứ không phải nằm ở trên những bộ sách kia. Mình cứ đọc đó là phân tích cách mấy nữa cũng không thấy được gọi là giáo pháp chân thật. Không? Bởi vậy mà người mà mình đã khéo đó, không? Là phải soi lại tâm, đọc kinh, đọc sách, nhưng mà phải soi lại tự tâm mình thì mới là quan trọng. Cho nên chính thiền sư Lâm Tế đó, không? Ngài cũng có lần Ngài cũng để cảnh tỉnh cho người học. Ngài bảo rằng người học thời nay á chẳng nhận được cái lẽ thật đó, không? Là bởi vì cứ nhận danh tự làm hiểu, không? Nhận những danh tự làm hiểu. Đó. Cái tên này, cái tên kia, thí dụ học Bồ Đề, Niết Bàn, không? Giải thoát, nhiều đó đủ rồi đó, hiểu rồi đó, phải không? Hiểu Bồ Đề, hiểu Niết Bàn, hiểu Giải thoát, hoặc là hiểu Phật, hiểu Bồ Tát, không? Đó. Mấy cái đó là mấy danh từ, không? Phải không? Đó. Phật Bồ Tát đó là Phật Bồ Tát hay gì? Ở trong quyển kinh, phải không? Chứ không phải là Phật Bồ Tát thể là thật. Nó là Phật Bồ Tát ở trong quyển kinh. Rồi giải thoát Niết Bàn đó cũng vậy. Đó là giải thoát Niết Bàn ở trong những quyển kinh. Chứ chưa phải là giải thoát Niết Bàn thật. Phải không? Đó. Cho nên Ngài nói rằng đó là bởi vì cứ nhận danh tự làm hiểu, rồi ghi chép những cái lời chết của người xưa vào một cái quyển sổ to, rồi bọc kỹ lại 5-3 lớp, không? Bằng giấy gấm này nữa. Giấy gấm là chẳng cho người ta thấy, nói đó là quyền chỉ, rồi giữ gìn như là của quý. Thì Ngài bảo gã dốt làm to rồi, ông nhầm trên khúc xương khô mà tìm sao cho ra nước. Không? Tức là có nhiều người học Phật rồi sao? Chép lại vô quyển sổ này, quyển sổ kia để mà đó. Rồi của quý mà, không? rồi phải lấy giấy tốt không, rồi gói kỹ lại để vào trong tủ không cho thấy, đó là của quý mà không cho ta thấy, đó là của quý không đó. Mới thấy ai mà lỡ con cháu rồi mình mở tủ ra đụng cái thì sao nổi sân thì hết quý đó, thì mình thấy đó không, đó học Phật kiểu đó không. Cho nên ở đây thì Thiền Sư Lâm Thế ngài muốn nhắc, muốn cảnh tỉnh, đánh thức cho cái người học là phải khéo, cần phải soi sáng trở lại nơi tự tâm, đọc trở lại nơi tự tâm của mình đó, chứ không có thể một bề mà bám vào ở trên những cái thứ chữ nghĩa đó không. Đó gọi là những cái gọi là chữ nghĩa chết thôi không, dù có chân lý nữa cũng là chân lý chết không. Còn cái chân lý sống đó, thì nó không có trong đó, cho nên mới bảo rằng trong khúc xương khô mà tìm làm sao cho ra nước không, trong khúc xương khô tìm làm sao cho ra nước trong đó. Hay là giờ nói giờ là giống như là cái đó gọi là bã mía, ta ép hết nước mía rồi đó, tìm trong đó sao ra nước mía để uống cho nên đó là những cái điều mà các ngài cũng thấy được để nhắc đó nhau, ở trong đó mà cứ tìm đó là chỉ nhọc nhằn thôi. Trong đó là không có cái vi diệu không? Còn cái sự vi diệu chân thật đó là ở ngay trong tự tâm của mỗi người, cho nên là khéo đọc ở trong tự tâm đó thì sẽ khám phá ra những cái điều gọi là vi diệu không thể nghĩ bàn, tức là sẽ thấy được những điều mình chưa từng thấy, biết được những điều mình chưa từng biết, thấy không? Cho nên quý vị, kinh nghiệm tôi biết là có khi có những lúc mà mình đọc kinh có những câu là cố nghĩa là cố nghĩa là suy nghĩ mà không hiểu được, thấy không? Nhăn mặt bóp đầu bóp trán không hiểu được, phải không? Thôi bỏ ra qua, rồi sau thời gian tu, sau bữa nào cái tâm nó yên lặng thanh tịnh, sau nhớ tới câu đó cái liền sáng ra liền, phải không? Không cần suy nghĩ gì hết, phải không? Còn lúc kia là môi đầu môi trắng mà không hiểu, phải không? Rõ ràng thì vậy để thấy rằng chân lý nó không có ở trong đó, phải không? Mà ở trong tâm của mình, khi mà tâm mình thanh tịnh đó, phải không? Thì nó mới sáng ra, phải không? Rõ ràng. Cho nên tìm chân lý trong đó là không có. Cho nên ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn đó, gọi là cái bậc mà gọi là thông minh, gọi là học một quyết mười đó, nhưng mà bị ngài Quy Sơn ngài hỏi câu trả lời không được. Tức là hỏi ông thông minh lanh lợi, tao giờ ông nói cho ta một câu là trước khi cha mẹ chưa sanh á, cái gì là bộ mặt thật của ông? Trả lời không được. Trả lời không được, tức mình về phòng là môi hết những quyển sách ra kiếm câu trả lời mà cũng kiếm không được luôn. Vì cái này đâu có trong sách vở mà để mà môi đó mà trả lời. Cho nên cuối cùng rồi khóc ra đi thôi. Ra đi mà tới chừng khi mà tu hành là cái chừng tỏa ngộ cái ngày thì sáng ra, khỏi cần phải đi tìm trong bộ sách nào hết. Mới thấy không? Đó. Cho nên đó là những cái gọi là những cái ý nghĩa không? Chân thật như vậy đó. Không? Cho nên mình mới thấy rằng những cái sự gọi là vi diệu ở trong tâm là không có thể nói hết được. Bởi vậy mà mình phải sao khéo để mà soi lại, để mà đọc nơi cái tự tâm của mình đó, không? Thì cái đó mới là cái thật quan trọng đó, không? Đó là quyển sách mà cần nên đọc nhất đó, không? Cho nên cái điều muốn nhắc cho tất cả đó là chân lý là nó vốn ở trong chính mình chứ không phải ở đâu xa. Bởi vì thông thường á thì người ta là cứ lo đọc, không? Đọc sách, nghiên cứu để tìm chân lý, tức là tìm chân lý ở trong sách vở, không? Thì đó gọi là hướng ra bên ngoài mà tìm kiếm, hướng ngoài mà tìm kiếm. Thì dù có hiểu được đi nữa thì đó cũng là chân lý chết, hay là chân lý vay mượn thôi, của người ta thôi. Thí dụ như mình đọc quyển sách của vị này, đọc sách của kia thì mình hiểu được sáng thêm chút, nhưng mà sáng thêm chút thì cái đó là cái gì? Của người ta. Phải không? Chưa phải là của mình. Phật thì Ngài không muốn đệ tử của Ngài làm như vậy, không? Mà Ngài muốn là người học là cần phải phát huy cái chân lý sống ở ngay nơi chính mình, thì đó mới gọi là thực sự nó gọi là nó giúp được mình trên đường giác ngộ giải thoát. Còn những cái chân lý kia là tạm thời thôi. Thế giờ quý vị học về vô thường, thấy không? Vô ngã, thì học có thể hiểu được đó. Nhưng mà rồi khi mà gặp chuyện thì sao? Đâu có giúp được mình, phải không? Rõ ràng hiểu thì hiểu đó, nhưng mà gặp chuyện này không có giúp được gì hết. Đó. Cho nên là phải học lại chân lý mà sao thấy được ngay trong chính mình đó, thì cái đó mới quan trọng, không? Bởi vì gọi là đúng là những cái mà gọi là nghĩa lý ở trong sách vở hay trong kinh điển đó, thì dù cho nghĩa lý đó nó có cao siêu cách mấy đi nữa, nhưng mà cái nghĩa lý đó đó nó có biết soi sáng hay không? Đó. Thí dụ như cái nghĩa lý Phật tánh thì nghĩa lý cao đó, nhưng mà cái nghĩa lý Phật tánh ở trong kinh điển đó nó có biết soi sáng không? Đó, hiểu kỹ coi. Đó. Rồi nghĩa lý Bồ Đề Nước Bàn cũng vậy, đâu có biết, nó đâu có biết soi sáng, nó cũng không biết đoạn phiền não, cũng không biết trừ vô minh, phải không? Những cái nghĩa lý đó nó không biết gì hết. Đó. Mà chính tự tâm của người đó nó mới có soi sáng, phải không? Rồi nó mới có phát khởi trí tuệ, cũng như nó mới có năng lực để trừ phiền não vô minh, phải không? Đó là cái lẽ thật. Rồi cũng chính nơi tự tâm của người đó mới có giác ngộ, phải không? Ngoài tự tâm của mình đó mà đi tìm giác ngộ đó là không bao giờ có giác ngộ chân thật, phải không? Mà nếu có đi nữa đó, thì sao? Thì giác ngộ đó là của Phật. Phải không? Chứ không phải là của mình, tức là của Phật ghi lại thôi. Phải không? Bởi vì ngoài tự tâm mà, ngoài tự tâm mà có, thì đó là của Phật hoặc của Tổ. Đó, thì đó đâu có dính dáng của mình. Phải không? Đó là cái lẽ thật. Cho nên mình phải thấy được những cái điều đó. Cho nên hiểu được những cái điều đó rồi á, không? Thì mình mới có cái tính cách gọi là đọc kinh, đọc sách, không? Một cái hướng mà nó đúng đắn hơn, không? Chứ không phải mà để làm gọi là như ngoài đời người ta nói là gọi là làm con mọt sách. Không? Đó, đọc đó là cứ gặm trong đó là gặm sách vở không à, phải không? Gọi là con mọt sách đó, tức là gặm sách vở không à. Cho nên câu chuyện mà ông Giáng Nghị Bành Nhữ Lâm, ông này là cũng từng tham thiền, cho nên một hôm ông chép kinh Quan Âm, rồi ông đến ông tặng thiền sư Măng ở viện Viên Thông, thì thiền sư Măng mới cầm cái quyển kinh đưa lên, nó hỏi ông cái này là kinh Quan Âm, còn cái nào là kinh của Giáng Nghị? Không? Ngài cầm cái này, cái này là kinh Quan Âm, còn cái nào là kinh của ông? Đó. Thì ông thưa là đây chính là tôi chép mà, tôi chép tức là kinh của tôi chứ. Không? Tôi chép chứ không phải mượn ai chép. Đó. Thì thiền sư Măng mới bảo chép là chữ, còn cái nào mới là kinh? Tức là chép thì đó là chữ thôi, những cái chữ ghi lại thôi, còn cái nào mới là kinh? Thì ngay đó thì ông cũng hiểu được, ông mới cười. Nhưng mà ông thưa là lại hiểu cũng không nổi. Tôi hỏi chỗ đó này, hiểu không nổi. Thì thiền sư mới bảo, vậy thì hãy liền hiện thân tể quan mà vì nói pháp. Tức là kinh Phổ Môn nói là hãy gặp cái duyên gì đó, hãy cần hiện thân tể quan là hiện thân tể quan nói pháp, cần hiện thân đồng nam là hiện đồng nam, hiện đồng nữ thì hiện đồng nữ. Còn bây giờ ông là quan này nè. Cho nên người nói vậy thì hãy hiện thân tế quan mà vì nói pháp. Thì ông thưa, vậy thì người người đều có phần. Nếu hiểu cái đó thì ai ai cũng đều có phần, phải không? Thì thiền sư Măng mới bảo, nhưng mà chớ có chê bai kinh. Tức là phải hiểu kỹ chứ không phải mà chê bai vậy. Nếu ai hay mà cũng có phần hết thì vậy thì mọi người đều có phần hết thì ngồi đây làm gì đây? Nào.